Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Sống Đạo của chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Lời Chúa giấu trong lòng, thấm tâm hồn tôi mỗi ngày, làm tôi lánh xa tôi, lánh xa con đường hư vô.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Thư Tín Thánh Kinh của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục hàng tuần đem đến cho quý thính giả những bài học Kinh Thánh, giúp chúng ta hiểu được chân lý của Chúa để sống với chân lý đó và trở nên người truyền rao ơn cứu rỗi của Chúa cho đồng loại.
Cầu mong tiếng cha truyền thấm tâm hồn tôi mỗi ngày.
Thưa quý thính giả thân mến, bài học Kinh Thánh theo thư Ê-phê-sô của chúng ta hôm nay là bài thứ 7 với đề tài Tình yêu lớn lao của Chúa. Theo thư Ê-phê-sô chương 2 từ câu 4 đến câu 6. Trong bài học Kinh Thánh lần trước, ta thấy sứ đồ Phao-lô đã mô tả bức tranh toàn cảnh của nhân loại là chết trong lầm lỗi và tội ác mình. Phao-lô không đưa ra bức tranh của một vài bộ lạc hay một thành phần xã hội nào đó sống trong sự truy đồi lạc hậu hoặc tình trạng của người thế tục ngoại giáo trong thời của ông. Nhưng Phao-lô đang nói đến thẩm định của Kinh Thánh về tình trạng tâm linh của mọi người, trong đó có mỗi một chúng ta, trước khi được nhận biết ơn thương xót của Chúa. Khi Phao-lô nói, chúng ta hết thảy cũng đều ở trong số ấy, ông cho thấy kể cả ông, tất cả mọi người đều sống trong tội, đều cần được Chúa cứu. Ý thức tình trạng hư hoại của chính mình trong bức tranh đã được Phao-lô phác họa, giúp chúng ta biết ơn Chúa. Vì mặc dù chúng ta thật tội lỗi xấu xa, nhưng Chúa đã yêu thương và cứu chuộc chúng ta. Đây là bức tranh tươi sáng mà sứ đồ Phao-lô tiếp tục trình bày trong phần Kinh Thánh chúng ta học hôm nay về tình yêu lớn lao của Chúa. Thư Ê-phê-sô chương 2 câu 4 đến câu 6 chép rằng: Nhưng Đức Chúa Trời là đấng giàu lòng thương xót, vì cớ lòng yêu thương lớn Ngài đem mà yêu chúng ta, nên đang khi chúng ta chết vì tội mình, thì Ngài làm cho chúng ta sống với Đấng Christ. Ấy là nhờ ân điển mà anh em được cứu, và Ngài làm cho chúng ta đồng sống lại và đồng ngồi trong các nơi trên trời trong Đức Chúa Jesus Christ. Câu hỏi: chúng ta cần nêu lên một số câu hỏi sau đây để suy gẫm phân đoạn Kinh Thánh này. Câu hỏi thứ nhất: thế nào là ơn thương xót? Do đâu mà Đức Chúa Trời thương xót chúng ta? Câu hỏi thứ hai: xin định nghĩa ân điển hay ân sủng? Vì sao nói nhờ ân điển mà chúng ta được cứu? Câu hỏi thứ ba: xin kể ra ba điều Chúa đã làm cho chúng ta trong ơn thương xót của Ngài. Câu hỏi thứ tư: ý nghĩa thực tiễn của ba điều đó đối với chúng ta là thế nào? Và câu hỏi thứ năm: nhận biết tình yêu lớn của Chúa đã giúp bạn có quyết định nào trong lối sống hiện nay? Trong phần Kinh Thánh trước, sứ đồ Phao-lô viết về bản tánh cũ của chúng ta từ câu 1 đến câu 3. Sang phần tiếp theo mà chúng ta học hôm nay, ông nhấn mạnh rằng chúng ta không còn bị nô lệ dưới quyền lực của tội lỗi nữa. Hình phạt tội và quyền lực của nó trên chúng ta đã bị tiêu diệt một cách diệu kỳ nhờ ơn hy sinh của Chúa cứu thế trên thập giá. Ông Phao-lô đã có ý tô đậm tình trạng tội lỗi xấu xa của con người trong phần trước để làm nổi bật tình yêu của Chúa. những chữ "nhưng Đức Chúa Trời" cho thấy có sự thay đổi lớn lao từ tình trạng tuyệt vọng của nhân loại sang một cảnh trạng hoàn toàn tươi sáng nhờ ơn thương xót của Đức Chúa Trời. Thương xót là có lòng tốt đối với người cùng khốn và đau khổ, kèm theo với ý muốn giúp đỡ họ. Lòng thương xót, khoan dung và nhân từ của Đức Chúa Trời đối với nhân loại và cá nhân chúng ta đã được tỏ ra trong hành động ban ơn cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Phao-lô nói, Đức Chúa Trời là đấng giàu lòng thương xót. Đây là yếu tính của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh nhiều lần nói đến bản tánh này của Đức Chúa Trời, tác giả Thi Thiên 103 câu 8 đến câu 11 chép rằng, Chúa hằng hữu có lòng thương xót, hay làm ơn, chậm nóng giận và đầy sự nhân từ. Ngài không bắt tội luôn luôn, cũng chẳng giữ lòng giận đến đời đời. Ngài không đãi chúng tôi theo tội lỗi chúng tôi, cũng không báo trả chúng tôi tùy sự gian ác của chúng tôi. Vì hễ các tầng trời cao trên đất bao nhiêu, thì sự nhân từ Ngài càng lớn cho kẻ nào kính sợ Ngài bấy nhiêu. Vì Chúa giàu lòng thương xót, nên chúng ta là tội nhân xấu xa mới có thể dạng dĩ đến cùng Chúa trong Chúa Cứu Thế Giê-xu để nhận được ơn thương xót đó. Ông Phao-lô nói, Chúa yêu chúng ta bằng lòng yêu thương lớn. Lòng yêu thương lớn, Chúa là đấng giàu lòng thương xót, hay còn có thể nói Chúa là đấng vô cùng nhân từ, theo bản dịch diễn ý. Và tình yêu của Ngài đối với chúng ta là tình yêu lớn, hay tình yêu của Ngài đối với chúng ta là quá bao la. Ông Phao-lô nói, vì cớ lòng yêu thương lớn Ngài đem mà yêu chúng ta. Chúa đã yêu chúng ta bằng tình yêu lớn, gọi là tình yêu lớn, bởi vì nhất, đấng ban tình yêu đó chính là tình yêu thương, theo thư Danh Nhất chương 4 câu 8. Ngài là Đức Chúa Trời cao cả vĩ đại, Ngài là Chúa của muôn loài muôn vật, là đấng sáng tạo và là chủ tể của toàn cõi vũ trụ lớn rộng vô cùng, gọi là tình yêu lớn. Bởi vì, thứ nhì, người nhận tình yêu đó không xứng đáng, là tội nhân xấu xa đáng chết, chứ không đáng hưởng ơn yêu thương của Chúa. Chúng ta gọi là tình yêu lớn, bởi vì, thứ ba, quà tặng của tình yêu đó quá lớn lao, là chính con duy nhất của Đức Chúa Trời, là đấng vô tội, đã phải chịu chết vì người tội, để cứu tội nhân ra khỏi tình trạng hư vong, tuyệt vọng. Đây rõ ràng là tình yêu lớn đối với những người không xứng đáng nhận tình yêu đó, là những người xấu xa như chúng ta. Trong thư Roma chương 5 câu 8, Phao-lô cũng nói cụ thể hơn. Vả, họa mới có kẻ chịu chết vì người nghĩa, dễ thường cũng có kẻ bằng lòng chết vì người lành. Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta khi chúng ta còn là người có tội. Thì Chúa Cứu Thế vì chúng ta chịu chết. Sứ đồ Giăng cũng xác định rõ hơn nữa vai trò tự nguyện và chủ động của tình yêu Đức Chúa Trời như trong thư Giăng Nhất chương 4 câu 10. Này, sự yêu thương ở tại đây, ấy chẳng phải chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu chúng ta và sai con Ngài làm của lễ chuộc tội chúng ta. Điều Chúa bày tỏ qua tình yêu lớn đó, còn gọi là ân điển hay ân sủng, là ơn ban lớn lao của Đức Chúa Trời dành cho những người như chúng ta, đều là kẻ không xứng đáng nhận ơn đó. Với tình yêu và ân sủng của Chúa, đang khi chúng ta chết trong tội, nghĩa là bị phân cách với Chúa, thì Chúa đã làm cho chúng ta ba điều. Thứ nhất, Ngài làm cho chúng ta sống với Chúa Cứu Thế. Thứ nhì, Ngài làm cho chúng ta đồng sống lại. Và thứ ba, Ngài làm cho chúng ta đồng ngồi trong các nơi trên trời. Trước hết, được sống với Chúa Cứu Thế. Nếu muốn một người đã chết có thể hoạt động được, thì điều đầu tiên là phải làm cho người đó sống. Chúng ta có thể hình dung hình ảnh một người đã chết, nhưng được bàn tay của Chúa động đến, nên người đó bắt đầu thở mở mắt và có sức sống. Đó là điều Chúa đã làm khi chúng ta tiếp nhận Chúa. Ngài ban cho chúng ta sự sống của Ngài. Sống với Chúa cứ thế, nghĩa là chúng ta được sống nhờ kết hợp với Chúa. Thứ nhì, Ngài làm cho chúng ta đồng sống lại. Kế đó, Chúa làm cho chúng ta đồng sống lại giống như Chúa Giê-xu đã sống lại. Chúa làm cho chúng ta sống lại với sức sống mới, không phải sống lại để nằm yên một chỗ, nhưng sống lại với một sức sống mới có thể vùng dậy, ngồi dậy. Bản diễn ý dịch câu này là Ngài khiến chúng ta vùng dậy với Chúa cứu thế. Mỗi chúng ta có thể mạnh mẽ tuyên bố như sứ đồ Phao-lô trong thư Galati chương 2 câu 20 rằng: Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Chúa cứu thế, mà tôi sống không phải là tôi sống nữa, nhưng Chúa cứu thế sống trong tôi. Nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi và đã phó chính mình Ngài vì tôi. Và thứ ba, Ngài làm cho chúng ta đồng ngồi trong các nơi trên trời. Đồng ngồi trong các nơi trên trời nghĩa là Chúa ban cho chúng ta một địa vị cao quý, được làm con của Chúa, có nếp sống mới giống như Chúa. Người tin Chúa là người được đặt ở một tư thế mới, không giống như nếp sống thấp hèn, tội lỗi của đời. Chúng ta là những thánh nhân được Chúa nhắc lên địa vị cao quý, không còn đi trong bóng tối của tội lỗi nữa. Đây là địa vị cao quý mà mỗi tín hữu đều hưởng được khi tin Chúa. Sứ đồ Phao-lô cầu xin Chúa cho chúng ta được soi sáng để hiểu được địa vị này. Vì nhận biết điều này sẽ ảnh hưởng lớn lao trên nếp sống đạo mỗi ngày của chúng ta trong trần gian này. Vì tình yêu, Chúa đã làm cho chúng ta ba điều. Chúa làm cho chúng ta sống, làm cho chúng ta sống lại và cho chúng ta được cùng ngồi với Ngài. Đây là ba điều chúng ta phải luôn ghi nhớ để không trở về với nếp sống cũ, tội lỗi, xấu xa nữa, nhưng sống như một thánh nhân của Chúa giữa đời này. Đây là điểm then chốt trong nếp sống của người theo Chúa. Sống vì biết ơn yêu thương của Chúa đối với mình. Nhớ lại tình trạng tuyệt vọng của chúng ta khi trước thế nào để so với địa vị hiện nay. Chúng ta có thể cảm nhận lòng biết ơn Chúa sâu xa. Chúng ta vốn chết về tâm linh, vốn bị nô lệ cho Satan và tội lỗi, đáng ra phải lãnh án phạt của Đức Chúa Trời. Vậy mà nay, trong ân sủng cứu chuộc của Chúa cứu thế, Chúa đã làm cho chúng ta được sống và được sức sống mới của Chúa, cũng được hưởng địa vị cao quý là con của Chúa, không còn phải sống trong nếp sống thấp hèn, tội lỗi nữa. Sứ đồ Phao-lô có lời khuyên trong thư Cô-rinh-tô nhất chương 6 câu 20. Vì anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi, vậy hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời. Và trong thư Roma chương 12 câu 1 đến câu 2. Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời. Đó có phải là nếp sống hiện nay của bạn không? Bài học Kinh Thánh theo thư Ê-phê-sô hôm nay đến đây tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tuần sau, cũng vào ngày và giờ này. Chúng ta sẽ tiếp tục học bài thứ 8 với đề tài Ơn Chúa. Xin quý thính giả nhớ đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.